cô kể cho mèo nghe chuyện đã xảy ra trong làng và chuyện nhà thuyết pháp tài ba đã chỉ đường cho cô tới thiên đàng của mèo này. Hai người cười nói vui vẻ như bạn bè lâu ngày gặp lại. Hai má của Yukiko lại hồng hào vì vui mừng và được ăn ngon. Cô cảm thấy bao nỗi mệt nhọc trong người đều tiêu tan hết. Nhưng rồi chuyện gì cũng đều phải kết thúc. Nàng mèo đem khay đi rồi trở lại với cái bao nhỏ trên tay. Nó nói với Yukiko, chị giữ cái bao này xem như một vật kỷ niệm của em. Nó sẽ che chở cho chị trên đường đi. Nếu gặp những con mèo hoang, chị chỉ cần đưa cái bao này ra trước rồi lắc mạnh. Thế là chúng sẽ không dám làm gì chị đâu. Chị đừng sợ. Em mèo thân yêu, chị rất cảm ơn em. Cảm ơn những điều em đã giúp chị. Bây giờ biết em đã ổn định rồi, không thiếu thốn gì nữa, chị mới yên tâm để sống vui vẻ. Chị chào em. Yukiko chào mèo rồi ra về. Mèo tiễn cô ra tận hàng rào, đứng nhìn mãi cho đến khi cô đã khuất dạng trong rừng. Yukiko vừa đi vào rừng được vài bước đã thấy bọn mèo hoang nhào đến cô. Nhìn quanh cô đều thấy những cặp mắt xanh long lanh sáng, tiếng kêu dữ dằn không biểu lộ dấu hiệu thân thiện nào cả. Cô vội mở túi xách lấy cái bao đưa ra trước mặt và lắc thật mạnh. Những cặp mắt xanh liền rút lui. Bọn mèo tránh đường cho cô đi, miệng kêu meo meo dữ tợn. Thế là Yukiko xuống núi, tay vẫn nắm khư khư cái bao mà đi. Đến đâu bọn mèo cũng đều rút lui hết. Cuối cùng cô đến được bờ sông, tìm chỗ nước cạn để lội qua. Lúc này mèo không thể theo cô được nữa, nên cô cất bao vào túi xách và lên đường về nhà. Cô vội đi nhanh chân vì cứ một ngày nghỉ, cô phải làm hai ngày không lương cho mụ chủ kiêu căng. Mụ chủ quá đỗi kinh ngạc khi thấy cô trở về. Thế không ai ăn thịt mày dọc đường sao? Còn con mèo chí tình của mày đã nói gì? Yukiko bèn kể cho mụ chủ kiêu căng nghe chuyện đã xảy ra. Cô miêu tả cảnh tòa lâu đài sạch sẽ và ngăn nắp. Nói đến những cô gái đẹp và nhất là nói đến người bạn thân của mình. Sau cùng cô lấy ra cái bao mèo đen cho, mở bao ngay trước mặt mụ chủ kiêu ngạo. Cả hai hết sức ngạc nhiên khi Yukiko lấy từ trong bao ra tấm hình một con chó lớn nhe răng nhọn quắc, trông rất đáng sợ. Con chó ôm trong hai chân 10 đồng tiền vàng thật. Yukiko quá đỗi vui mừng. Nhiều tiền quá, cô không còn là cô gái mồ côi nghèo nàn phải chịu đựng tính khí thất thường và ác độc của mụ chủ kiêu căng nữa. Lập tức, cô mua lại tự do và ra phố mở một tiệm bán bánh bột gạo và các thứ bánh ngọt khác. Rồi cô sống sung sướng, hạnh phúc, luôn luôn nghĩ đến cô bạn mèo đen. Trong khi Yukiko hưởng một cuộc sống mới hạnh phúc, thì lòng tham của mụ chủ kiêu ngạo kia vẫn không suy giảm. Mụ ta tự nhủ, một đứa tớ gái nghèo khổ mà còn có được một món tiền kết xù khi đến thăm con mèo, thì bà chủ như ta mà lại không được nhiều hơn thế chăng? Chắc chắn mình phải có nhiều hơn thế. Ý nghĩ ấy cứ dày vò mụ, cho đến một hôm mụ tự nói với mình, ta không nên để cho món tiền ấy tuột khỏi tay. Mụ bèn thuê người gánh kiệu, gói ghém hành trang, chất đầy mấy rương vật dụng và áo quần, rồi không nói cho ai trong nhà hay trong làng biết mụ đi đâu, làm gì. Mụ lên đường đi đến dãy núi Inaba, nằm trong đảo Kyushu. Mụ đi rất nhanh vì không như Yukiko đi bộ, mà trái lại, mụ ngồi trên kiệu và luôn mồm thúc giục người gánh kiệu đi nhanh. Cuối cùng, mụ đến được ngôi làng đầu tiên của đảo Kyushu và vội vàng hỏi đường để vào núi mèo. Những người nông dân nhiệt tình đáp, núi mèo ở bên kia sông, nhưng dù mấy nguy hiểm lắm, ngay cả những người thợ săn can đảm nhất của chúng tôi cũng không dám đi xa khỏi bờ sông. Tốt hơn là bà nên quay về đi, đừng có đến đó. Mụ chủ kiêu ngạo nghe họ nói thế chỉ cười, rồi ra lệnh cho gọi đến một người chèo đò để đưa mụ ta qua sông. Chèo mau lên nhé, mụ ta nói với người chèo đò, rồi quay ra nói với những nông dân đứng gần đấy. tôi không có thì giờ để nán lại lâu hơn trong ngôi làng khốn khổ này. Mỗi người tìm hạnh phúc theo cách của mình, những người nông dân bảo nhau như thế. Chúng ta đã khuyến cáo bà ta rồi, nếu có bề gì thì cũng không phải chúng ta bị phanh thay xé xác mà là bà ta. Và họ cứ để mặc cho mụ chủ tự cao tự đại ra đi. Qua đến bờ bên kia, mụ ta liền để cho những người gánh kiệu quay về làng. Mụ ra lệnh: "Tôi đi một mình được rồi, các người đợi tôi ở làng." Và mụ tự nói một mình: "Các người khỏi cần biết ta sẽ có được bao nhiêu tiền bạc." Mụ leo lên núi thật nhanh vì mụ đã biết đường đi khi nghe Yukiko miêu tả rồi. Nhưng chẳng bao lâu sau, mụ thở hồng hộc, quá mệt vì ít khi đi bộ như thế này. Mụ lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán và sung sướng khi thấy mái đỏ của tòa lâu đài hiện ra trước mắt trong khoảng rừng trống. "Chắc đây là lâu đài của mèo rồi," mụ ta nói, "chả có gì đặc biệt, chỉ có đồ tôi tớ mới cho như thế này là tuyệt vời thôi." Mụ đến gần hàng rào và gọi lớn: "Có ai ở trong nhà không? Mở cửa cho tôi vào với." Một thiếu nữ đẹp từ trong tòa nhà lớn nhất bước ra, nghiêng người chào sát đất, rồi bằng giọng dịu dàng êm ái như nhung, cô ta hỏi: "Bẩm bà muốn gì?"
"Tôi muốn vào thăm con mèo trước đây từng ở tại nhà tôi, và một hôm vì bất bình nó đã chạy trốn. Chắc các người đủ hiểu tôi đã không ngại đường xa cách trở hạ cố đến đây thăm nó. Tôi, người chủ cũ của nó, đi tìm để thăm nó. Bây giờ tôi mệt quá rồi, muốn nghỉ ngơi một chút tại nhà các người."
Giọng mụ ta thật cao ngạo. Cô gái đẹp định trả lời vô phép như mọi khi gặp hoàn cảnh như thế này. Nhưng ngay khi ấy, từ tòa nhà phụ bước ra một bà già lưng thật còng. Bà ta bước nhanh đến và đuổi cô gái đi. "Mời phu nhân vào nhà. Chắc bà đi đường xa mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi một chút." Bà ta cúi chào nhiều lần rồi mở cổng, mời bà chủ kiêu ngạo vào nhà. Ít ra thì bà già này cũng cư xử đúng phép, mời một người quý phái như mình vào nhà hẳn hoi. Mụ đàn bà kiêu ngạo nhủ thầm, vừa đi theo bà già vào nhà. Bà già liền ra lệnh chuẩn bị nước tắm, rồi sau đó dẫn mụ ta vào một căn phòng thật đẹp, có trải chiếu dày dặn, dùng làm giường ngủ rất êm ái. "Tôi đói rồi," mụ ta kiêu ngạo nói, giọng ra lệnh.
Có ngay, xin bà vui lòng đợi cho một chút," bà già đáp.
Và quả vậy, một lát sau, một cô gái giúp việc mang đến cái khay với thức ăn rất ngon lành. Mụ chủ kiêu ngạo liền ăn ngấu nghiến vì quá đói, và cũng vì không quen đi bộ nhiều nên mụ ta quá mệt. Ăn xong là mụ lăn đùng ra ngủ. Có bao giờ mụ ta đi bộ nhiều như hôm nay đâu. Nhưng đến nửa đêm, mụ bỗng thức dậy vì có tiếng cào rất lạ lùng. Mụ bèn ngồi dậy, nhìn quanh để xem tiếng cào kỳ lạ ấy xuất phát từ đâu. Qua khe hở của cánh cửa, mụ thấy có tia sáng. Mụ ta đứng lên, ra mở cửa. Mụ thấy ở trong phòng bên cạnh có hai con mèo vằn đang nằm trên chiếu dậy. Những cặp mắt sáng quắc trông rất dữ tợn. Mụ chủ vội vàng đóng cửa lại, rồi rón rén đi về phía cánh cửa thông với phòng thứ hai bên cạnh. Mụ ta mở cửa và lại thấy hai con mèo khác, hai con mèo có lông lốm đốm. Mụ chủ kiêu ngạo sợ quá, mụ nghĩ, Yukiko nói với mình là chỉ có những nàng thiếu nữ xinh đẹp nằm ngủ trong các phòng này thôi kia mà. Thế mà bây giờ mình lại chỉ thấy những con mèo khổng lồ kinh khủng như thế này. Ngay lúc ấy, cánh cửa mở ra và con mèo đen của mụ đi vào. Mụ chủ kiêu ngạo quá giận dữ, sẵn giọng nói, "Bây giờ mày mới vác mạng tới à? Tao không ưa chỗ này chút nào hết. Đưa cho tao cái túi nhỏ đựng tiền vàng, rồi dắt tao ra khỏi đây mau." Nghe mụ ta nói những lời như thế, mèo đen thấy mụ chủ nhà cũ chẳng thay đổi tính tình chút nào hết. Nó nhìn trừng trừng vào mặt mụ chủ, ánh mắt dữ tợn, rồi kêu meo meo thật lớn. Chỉ trong nháy mắt, những con mèo khổng lồ xuất hiện quanh mụ, rồi chúng xé xác mụ chủ kiêu ngạo ra.
Cây dẻ trả ơn.
sống với cô con gái duy nhất. Hai mẹ con mới đến làng này cách đây mấy năm thôi. Khi người chồng chưa mất thì cả gia đình sống hạnh phúc trong cảnh sung túc. Người chồng nguyên là một thương gia ở trên phố, nhưng ai ngờ được hạnh phúc ở đời mong manh ra sao. Một hôm, người thương gia lâm bệnh, rồi sau một thời gian, ông ta qua đời và được chôn cất rất trọng thể. Người vợ quá sống với cô con gái duy nhất. Có lẽ bà ta không lưu tâm đến công việc kinh doanh, cũng có lẽ bà không may mắn, và có thể vì lẽ gì đó mà khách hàng càng thưa thớt dần, rồi nợ nần càng ngày càng chồng chất. Cho đến một ngày, người vợ quá không còn cách nào khác ngoài việc bán những gì còn lại trong nhà để trả nợ, rồi rời thành phố về quê sinh sống. Ở đây bà luôn tỏ ra mẫu mực, dành hết tâm huyết để thương yêu con, để cô khỏi cảm thấy tủi phận. Cô gái có tấm lòng vàng, rất thương người. Cô rất đáng yêu, dịu dàng với mọi người. Nhìn nàng ai cũng thương mến hết. Bà quá phụ rất vui mừng có được một cô con gái như thế. Cứ nhìn cảnh nàng lo lắng, chăm sóc mẹ, đỡ đần việc nhà là bà quên hết mọi buồn khổ trong lòng. Nhưng bà quá phụ đã già rồi, tiền bạc lại càng ngày càng eo hẹp. Cô Hanako bèn quyết định kiếm việc làm để giúp mẹ. Vì dễ thương, dịu dàng, nên chẳng mấy chốc mà cô tìm được một việc làm tốt ở thành phố lân cận. Dù đường đi từ nhà đến nơi làm việc mất hết một giờ, nhưng Hanako không muốn để mẹ phải ở nhà một mình. Sáng nào nàng cũng ra đi từ sáng sớm và đến khi trời tối mới về nhà. Mỗi lần như thế, cô mang về trong túi xách một nửa phần ăn cô nhận được. Đường đi rất khó khăn, nhất là vào mùa đông hay những khi trời nổi bão táp về mùa thu. Nhưng Hanako cũng không ngại gì. Nàng nhảy nhót, vui tươi, tinh thần hưng phấn trước cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp ở trong rừng. Hanako thuộc lòng từng tổ chim, nhớ từng đóa hoa mới nở trong rừng. Nhưng nàng đặc biệt quan tâm nhất đến cây dẻ khổng lồ, cây có tán lá tỏa rộng, nằm ở giữa đường từ thành phố về làng. Thân cây vươn cao, cho nên đi từ xa, Hanako đã thấy nó rồi, và nàng chào cây từ xa, vì nhờ cây dẻ này mà nàng biết mình đã đi được nửa đường. Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng càng gắn bó với cây hơn. Nàng có thói quen dừng lại bên cây bất kể thời gian, dù trời rơi tuyết hay là nắng ráo, để kể cho cây nghe những gì nàng đã thấy trong ngày, những chuyện mới xảy ra trong thành phố, những chuyện mà cây không thể thấy được cho dù cây cao lớn hơn nàng, hay kể cho cây nghe về chuyện của mẹ nàng, chuyện hai cái chân của mẹ đã đi đứng khó khăn lắm rồi, và chuyện nàng rất mong mẹ được sống vui trên cõi đời này. Và vừa nói chuyện, nàng vuốt ve lớp vỏ cây già nua, sần sùi, nứt nẻ, rồi lượm hết lá khô, cành cây khô đã bị gió thổi, mang đến ùn lên rễ cây. Suốt ba năm trời, nàng Hanako ngày nào cũng chuyện trò với cây, và với thời gian, nàng đã thực sự quên rằng cây hoàn toàn khác với cô. Cây đã trở thành người bạn duy nhất để cô tâm sự, ký thác nỗi đau khổ cũng như chia sẻ niềm vui trong lòng mình. Một buổi tối, như mọi khi, nàng về nhà có mang theo phần ăn cho mẹ. Hôm ấy do bận công việc phải về muộn, cho nên nàng vội đi nhanh chân để mẹ nàng ăn cho đúng giờ và khỏi lo lắng. Từ xa, nàng đã tìm cái cây để xác định điểm giữa của đoạn đường, dù lần này nàng không có thì giờ để nói chuyện với cây. Nhưng nàng cũng có thể dừng lại một lát để vuốt ve cây. Lòng nàng vui mừng vì sắp gặp được người bạn thân, đến nỗi không nhận thấy mây đen đã kéo ùn khắp cả bầu trời. Khi những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống, thì nàng cũng vừa kịp đến bên gốc cây để núp dưới tàn lá dày rậm rạp. Mưa rơi ào ào trên lá. Hanako đứng nép sát vào thân cây, lắng nghe tiếng nước chảy ầm ầm như thác đổ. Bỗng nàng có cảm giác như nghe có tiếng người nói xen lẫn với tiếng mưa rơi ầm ầm, tiếng nói văng vẳng bên tai nàng. Hanako thân mến ơi, đã đến lúc chúng ta sắp chia tay nhau rồi. Ba hôm nữa thợ mộc của nhà vua sẽ đến hạ tôi xuống. Người ta muốn lấy thân tôi để làm một chiếc thuyền. Trong vòng 3 tháng, chiếc thuyền phải hạ thủy và người ta sẽ tổ chức một buổi lễ ăn mừng. Nhà vua sẽ đích thân đến tham dự. Trong giờ phút giả từ này, tôi muốn cảm ơn cô, cảm ơn tình bạn của cô, cảm ơn tấm lòng ân cần của cô, tấm lòng vàng của cô đã làm cho tôi xúc động vô cùng. Nhưng điều làm cho tôi cảm phục hơn nữa là tấm lòng tận tụy của cô đối với mẹ già. Cô đã chăm sóc mẹ của mình rất chí tình. Cô thật xứng đáng để có một số phận tốt đẹp hơn. Và vì khả năng tôi có thể giúp cô đạt được số phận tốt đẹp ấy, cho nên xin hãy lắng nghe tôi nói cho kỹ nhé. Khi người quản lý ra lệnh hạ thủy chiếc thuyền, thì không có một sức mạnh nào trên đời có thể làm cho thuyền di chuyển được. Cuối cùng, nhà vua sẽ hứa khen tặng hậu hĩnh cho ai đẩy được chiếc thuyền xuống nước, nhưng cũng chẳng có ai lay chuyển được. Chỉ khi nào cô đến gần tôi và nói nhỏ, "Tôi đây, Hanako đây, tôi đã đến với bạn đây," thì khi ấy chiếc thuyền mới nhẹ nhàng trượt xuống nước thôi. Xin giả biệt Hanako thân yêu, mong cô mãi mãi dễ thương và tốt bụng. Cây vừa nói xong thì mưa ngừng rơi và bầu trời trong sáng trở lại. Quá đỗi ngạc nhiên, Hanako nhủ thầm, "Chắc mình nằm mơ rồi, làm sao cây biết nói, cho dù cây này là bạn thân của mình." Rồi nàng âu yếm vuốt ve thân cây, lấy cái túi xách và vội vàng chạy về nhà. Tối hôm sau, nàng lại dừng bên cây. "Bạn biết không, nàng vừa thở hổn hển vừa nói với cây, hôm qua mình đã mơ thấy ác mộng, mình mơ thấy người ta sắp hạ bạn xuống, mình tin chắc sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Nếu có chuyện đó thì mình sẽ lấy ai để chuyện trò?" Nhưng vào ngày thứ 3, khi Hanako trở về nhà, nàng cố nhìn để tìm bạn từ xa, nhưng vòm cao rậm của cây đã biến mất. Nàng run sợ, vội đi nhanh, nhưng những điều cây báo trước cho nàng hay đã xảy đến. Ở chỗ thân cây kiêu hãnh dương lên, thợ mộc đang chặt đứt những cành cuối cùng trên thân cây khổng lồ đã bị hạ xuống. Hanako buồn bã, vuốt ve vỏ cây lần cuối, rồi chậm chậm quay về nhà. Tối hôm đó, trong nhà vắng tiếng ca hát vui tươi, Hanako lặng lẽ giúp mẹ ăn cơm, lòng không ngớt nghĩ đến cây dẻ khốn khổ. Từ nay con đường qua rừng sẽ buồn biết bao vì không còn có bạn hiền nữa. Tất cả những gì cây nói trước bây giờ đều đã xảy ra. Giờ đây ở mép làng, ngay bên bờ sông đầy thợ thuyền, họ cưa thân cây ra, bào cho láng, tiện cọc, rồi đóng một chiếc thuyền lớn. 3 tháng trôi qua, cạnh bờ nước hiện ra một chiếc thuyền xinh đẹp, thơm mùi gỗ, nằm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Rồi ngày hạ thủy chiếc thuyền đến, người ta tổ chức một buổi lễ tưng bừng. Dân chúng tụ lại đông đúc để xem cảnh hạ thủy chiếc thuyền. Người nào người nấy đều mặc áo quần đẹp nhất. Người buôn kẻ bán kéo đến, vô số quà bánh bày bán khắp nơi. Nào là các thứ bánh bột gạo, bánh rán, cá tươi và các thức ăn ngon lành khác. Lại còn có cả nghệ sĩ sân khấu đến diễn trò trên bãi sông cạn để giúp vui cho buổi lễ. Người ta chỉ còn đợi nhà vua nữa mà thôi. Và ngài cùng đoàn tùy tùng hùng hậu đã đến sau cùng. Tất cả mọi người đều tuôn ra bờ sông. Thiên hạ chen chúc nhau thôi thì đến cả một hạt lúa cũng không có đường lọt qua cho được. Nhưng việc hạ thủy chiếc thuyền xảy ra như thế nào, tất cả thợ thuyền ra sức đẩy chiếc thuyền, kẻ đẩy, người lôi, dây kéo căng ra kêu răng rắc, thế mà chiếc thuyền vẫn trơ như đá, vững như đồng. Làm ra một chiếc thuyền đẹp đẽ như thế này mà không hạ thủy được thì thử hỏi dùng nó vào việc gì chứ? Người quản lý tái mét vì lo sợ. Nhục nhã làm sao,
có cả nhà vua chứng kiến nữa. Mặc dù ông ta đã hết sức hò hét, la mắng, khuyến khích thợ thuyền ra sức đẩy, nhưng nó vẫn nằm y ra đấy. Chiếc thuyền vẫn không nhúc nhích một tí nào. Khách đến xem cũng xuống đẩy giúp một tay, nhưng vẫn vô ích. Cuối cùng, nhà vua phải tuyên bố rằng ngài sẽ khen thưởng hậu hỷ cho những ai phá được bùa phép trù yếm nơi chiếc thuyền để nó chịu xuống nước. Khắp đất nước, những người nổi tiếng có tài trừ tà ma quỷ quái đều đáp ứng lời hiệu triệu của nhà vua. Nhưng cũng chịu thôi, thậm chí cả các nhà sư thông thái, các bậc cao tay ấn cũng đành bó tay. Người nào cũng ra sức thử tài, nhưng không ai thành công hết. Chiếc thuyền vẫn nằm ì trên bãi, tỏa mùi gỗ thơm tho và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không ai có thể làm cho nó trượt xuống nước được. Hanako đứng trong đám dân làng, nàng nhìn cảnh xảy ra, suy nghĩ xem có nên nghe lời khuyên của cây dẻ không. Nhưng đã có nhiều người trổ tài thử sức rồi kia mà. Nếu nàng muốn thử sức thì thế nào cũng bị người ta nhạo báng mà thôi. Mà biết đâu nhỉ, biết đâu câu chuyện cây dẻ nói với nàng vào cái ngày xa xưa ấy lại là chuyện thật chứ không phải mộng mị gì hết. Giả lại khi nhớ đến lời cây nói với nàng hôm ấy, nàng thấy những lời cây nói đều đã xảy ra đúng với sự thật. Cho nên nàng thu hết can đảm, bước ra khoảng trống trước mũi chiếc thuyền, cúi người chào thật thấp, rồi nói lớn. Nếu quý ngài cho phép, tôi sẽ cố thử làm vô hiệu hóa bùa phép đã ám vào chiếc thuyền này. Những điều nàng lo sợ đã xảy đến, mọi người đều ồ lên nhạo báng nàng. Nhất là những người đã trổ tài để tìm vận may, những người có sức vóc và những thầy tu quỷ quyệt. Một cô gái yếu đuối như thế kia mà lại định chơi trội hơn những người tài ba khác ư. Họ la lên, hãy về nhà đi, cô bé ơi, đừng nghĩ đến chuyện vá trời lấp biển. Cô chỉ làm trở ngại công việc của người ta mà thôi. Nhưng có một số người có mặt hôm ấy lại lên tiếng ủng hộ nàng. Cô Hanako đấy, cứ để cho cô ấy thử sức đi. Cô ấy tốt và dễ thương lắm. Cô ấy không làm chuyện gì bậy bạ đâu. Biết đâu cô ta có thể làm cho chiếc thuyền hạ thủy được. Cuối cùng, người quản lý ra dấu cho cô trổ tài vì ông ta không muốn bỏ qua một cơ hội nào hết. Hanako bối rối, hồi hộp, bước đến gần chiếc thuyền rồi nói nho nhỏ. Tôi đây, Hanako đây. Vì quá xúc động, nàng nói quá nhỏ nên lời nàng không thể nghe hiểu được. Tất cả quan khách đều chăm chú nhìn nàng để xem công việc tiến hành ra sao. Hanako đứng yên một chút để lấy lại bình tĩnh, rồi nàng nhích vào gần hơn, vuốt ve mạn thuyền và nói, tôi là Hanako đây, tôi đến với bạn đây. Nàng vừa thốt xong những lời ấy, lập tức chiếc thuyền một mình từ từ di chuyển, nhẹ nhàng trượt xuống nước. Sướng, tất cả đều khâm phục Hanako. Nhà vua cho gọi nàng đến để hỏi nàng muốn được khen thưởng gì. Hanako liền kể cho nhà vua nghe tình bạn thắm thiết giữa nàng và cây dẻ, và cũng kể cho ngài biết cây đã muốn giúp nàng và mẹ nàng. Nhà vua rất hài lòng người con gái dễ thương mẫu mực này. Ngài thưởng cho nàng rất nhiều tiền bạc, và kể từ hôm ấy nàng sống hạnh phúc, êm ấm bên cạnh mẹ già. Lấy oán trả ơn. Morosuke đang trên đường đi đến một vùng xa xôi của nước Nhật. Anh ta còn trẻ, cha mẹ mất hết, tứ cố vô thân, bạn bè cũng không, cho nên không có ai dìu dắt anh ở nơi kinh kỳ,
hay giúp anh xây dựng một cơ ngơi để sinh sống. Anh đã học nghề thầy thuốc với các danh y, cho nên tay nghề cũng vững vàng, lại có thêm lòng thương người. Nhờ thế mà anh có nhiều khách chỉ trong một thời gian rất ngắn. Thế nhưng sống trong một thành phố rộng lớn mà đơn thân độc mã thì cũng chẳng làm nên sự nghiệp gì dễ dàng. Sống trong một xã hội xô bồ, giàu và nghèo, kẻ thông thái và người ti tiện, thầy thuốc giỏi và lang băm, thì chỉ những ai có tiền và quyền thế mới ngóc đầu lên được để tìm cho mình một con đường tiến thân. Mà Morosuke thì lại không có tiền mà cũng chẳng có chỗ dựa, cho nên anh phải quyết định đi đến thành phố khác để lập nghiệp, ở nơi chưa có thầy thuốc, vì chỉ có ở đó anh mới dễ dàng thi thố nghề nghiệp của mình. Trời đang tiết xuân, nhưng dòng sông từ núi cao đổ xuống ào ào, cuồn cuộn, gầm thét sủi bọt trắng xóa. Bỗng một cơn bão lớn ập xuống dâng nước cao thành những ngọn sóng khổng lồ như những ngôi nhà, nhấn chìm tất cả những gì trên đường nó chảy qua. Trong giây phút nguy nan, Morosuke bám được vào một cánh cửa gỗ vừa bị cơn bão đánh bật ra khỏi nhà, và dòng nước đang cuồn cuộn lôi nó đi. Đeo vào cánh cửa, người thầy thuốc trẻ thả mình trôi theo dòng nước, đưa mắt nhìn những vật trôi quanh mình. Bỗng anh nghe có tiếng kêu cứu rất khẩn thiết. Cứu! Cứu! Tôi bị chết chìm! Cứu tôi với! Tôi sắp bị chết chìm rồi! Gần cánh cửa anh níu, có một người đàn ông đang cố hết sức chống chọi với dòng nước xoáy sắp dìm anh ta xuống. Không nghĩ đến chuyện mình có thể bị nước cuốn đi, Morosuke liền nắm lấy người sắp chìm, kéo anh ta đến bên cạnh mình. Người đàn ông vừa được thoát nạn, liền cảm ơn ân nhân rối rít. Ôi ân nhân, tôi biết ơn ông suốt đời, từ nay về sau tôi sẽ làm tôi tớ cho ông. Xin ông hãy xem tôi như kẻ tôi tớ trung thành của mình. Tôi sẽ theo ông đến bất cứ nơi đâu và sẽ nhớ mãi sự can đảm và lòng nhân lành của ông cho đến chết. Tôi chỉ là một người thợ đóng thùng nghèo khổ, nhưng hai bàn tay tôi từ rày về sau chỉ dùng để làm việc cho ông, chỉ để phục vụ ông thôi. Miệng luôn luôn cảm ơn không ngớt, anh ta ôm cứng tấm cửa, sờ sệt, nhìn nước xoáy tròn cuồn cuộn chảy. Người thầy thuốc rất tế nhị, anh làm ngơ trước lời cảm ơn không ngớt của người thợ đóng thùng. Anh chỉ để tâm đến việc thay đổi hướng đi của chiếc thuyền tình cờ này. Chiếc thuyền hình như đang trôi trên một cánh rừng, vì lác đác đây đó nhô lên những đọt cây trên mặt nước. Và bỗng anh thấy trong dòng nước xoáy, một con cáo đang ra sức vùng vẫy. Người thầy thuốc không một chút ngần ngừ, ông nghiêng người thật xa, hầu như muốn rơi ra khỏi cái bè để với tay đến con cáo. Người đóng thùng hoảng hốt la lên. Trời ơi, ông làm cái gì thế? Ông hãy thả con cáo ra đi, cánh cửa sẽ lật nhào và cả hai sẽ chìm xuống nước mất. Hy sinh hai mạng người để cứu một con cáo thì quả là vô nghĩa. Người thầy thuốc không để ý đến những lời của anh ta. Anh cứ kéo con cáo ra khỏi vùng nước xoáy. Thế là cả ba ở trên một cánh cửa thật khó bề chở cho nổi. Nhưng may thay là cánh cửa có vẻ được đóng rất chắc chắn. Nếu không thì có lẽ nó không chịu nổi sức nặng của ba mạng và sẽ chìm mất. Nước tiếp tục dâng cao. Và chẳng mấy chốc người ta chỉ thấy toàn là nước mênh mông vàng khè. Bỗng gần bên chiếc bè có những vũng nước xoáy, một con rắn khổng lồ quay cuồng trong nước và sắp bị nhận chìm. Lại một lần nữa, người thầy thuốc không đắn đo suy nghĩ. Anh ta vớt con rắn lên bè, mặc cho người thợ đóng thùng cầu nhàu than van, tiên đoán rằng thế nào họ cũng chết cả lũ vì con rắn. Người thầy thuốc cương quyết đáp. Nếu chúng ta có chỗ cho ba mạng, thì ta cũng có một chỗ cho con rắn này chứ. Con rắn cũng là một sinh vật, và tôi không thể không giúp nó được. Nước đã ngập mấp mé cánh cửa, nhưng nó vẫn không chìm, và nói gì đi nữa thì con rắn cũng có chỗ trên tấm ván. Đoàn sinh vật kỳ lạ ngồi chen nhau trên tấm ván cứu hộ, mặc cho dòng nước cuốn đi. Cơn bão từ từ dịu xuống, và nước bắt đầu hạ xuống. Cuối cùng, cánh cửa mang người thầy thuốc, người thợ đóng thùng, con cáo và con rắn mắc cạn trên đường băng qua cánh đồng. Họ ngồi đợi một hồi nữa cho nước trút hết mới lên đường đi đến thành phố gần đấy nhất. Con rắn và con cáo đi theo người cứu mạng chúng một đoạn ngắn, rồi chia tay. Chúng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên công lao ông đã cứu sống chúng tôi. Nếu có dịp, chúng tôi sẽ đền đáp công lao ấy. Trên đường vào thành phố, người thợ đóng thùng cũng cam đoan với người thầy thuốc là anh ta sẽ theo làm công suốt đời để tỏ lòng biết ơn. Họ nghỉ qua đêm tại nhà một người giàu có và được biết quanh vùng này không có một thầy thuốc nào cả. Vậy thì tôi sẽ ở lại đây, trong thành phố này, tôi sẽ chữa bệnh cho dân chúng. Người thầy thuốc quyết định, đi đâu cho xa nữa chứ? Người chủ giàu có đề nghị anh ở lại nhà của ông ta. Nhà tôi rộng rãi mà lại ít người, còn thừa rất nhiều chỗ. Anh cứ ở đây, khi nào kiếm đủ tiền anh hãy trả cho tôi. Còn nếu không muốn nợ nần phiền phức thì cứ chăm nom sức khỏe cho gia đình tôi để trừ nợ là được. Morosuke nhận lời đề nghị của chủ nhà. Anh làm bảng hiệu treo lên cho cả thành phố biết. Bắt đầu từ ngày nào, thầy thuốc Morosuke mở phòng mạch tại nhà ông Hashiemon. Bệnh nhân khắp thành phố đều đổ xô đến khám. Morosuke là người rất dễ mến. Anh chịu khó lắng nghe những lời than vãn của mọi người. Ngoài ra vì anh có tay nghề cao, dù sao đi nữa thì anh cũng xuất thân ở trường của các lương y tài giỏi. Cho nên tiếng tăm của anh không mấy chốc mà vang khắp các vùng quanh đấy. Bệnh nhân từ các làng xa xôi đều đến xin khám bệnh. Morosuke trở nên giàu có, trả tiền cho chủ nhà, xây cất một ngôi nhà thật lớn tại trung tâm thành phố và sống hạnh phúc, chuyên chú tâm hoàn toàn vào nghề nghiệp. Người thợ đóng thùng cũng đi theo Morosuke vào lập nghiệp trong thành phố. Morosuke không muốn nhận sự đền ơn của anh ta và nói rằng anh ta không cần phải phục vụ mà hãy làm nghề để sinh sống. Rồi vận may cũng đến với anh ta. Chẳng bao lâu sau, anh ta có xưởng thợ riêng và xây được một ngôi nhà khang trang tân kỳ ở ngoại ô. Nhưng trái ngược với Morosuke, anh ta không thỏa mãn cuộc sống, lòng ganh tị cứ luôn giày vò, khiến anh ta không được vui. Thành công của người đã cứu mạng mình không để cho anh ta được yên ổn, và gã thường hằng học nói: "Cả hai chúng tôi đến đây không một đồng xu dính túi. Thế mà bây giờ quý vị thử nhìn xem, gã thầy thuốc đến đâu rồi? Có lẽ hắn ta có quá nhiều tiền bạc, không biết làm gì cho hết. Đó là chưa kể đến ngôi nhà lớn, đẹp, ở ngay giữa trung tâm thành phố đấy." Lòng ganh ghét lớn dần lên, đến độ nó làm tiêu tan hết lòng biết ơn. Tên thợ đóng thùng mất ăn, mất ngủ, bỏ bê công việc, rồi một hôm, không chịu được nữa, hắn đến tìm quan thị trưởng thành phố. Hắn nói với thị trưởng: "Thưa quan, xin quan tha lỗi, nếu tôi đã quấy rầy làm phiền ngài, nhưng tôi đến đây để báo cho ngài biết là ngài cần phải lưu tâm đến gã thầy thuốc Morosuke. Hắn ta là người rất nguy hiểm, đã gây hại không những cho bệnh nhân mà cả cho thành phố nữa. Hắn ta chữa bệnh chỉ nhờ vào phép phù thủy mà thôi. Và thưa quan, hắn ta đã dùng tà thuật để chữa bệnh. Không biết ngài có thấy kỳ lạ không về trận lụt lớn vừa qua? Một trận lụt đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng. Thế mà có một cánh cửa của một ngôi đền trôi đến bên hắn ta thật đúng lúc. Rồi tiền bạc hắn ta có nữa, có lẽ cũng đã đến với hắn ta bằng nguồn đen tối, mờ ám. Không có phép phù thủy thì chắc có lẽ không bao giờ hắn ta lại thu được nhiều tiền bạc nhanh như thế." Quan nghe thế liền khiếp sợ, vì ngài muốn tránh xa tà thuật và phép phù thủy. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra cho thành phố, thì nhà vua sẽ không trừng trị bất kỳ một ông thầy thuốc nào, mà chỉ trừng trị quan cai trị thôi. Cho nên ông ta ra lệnh cho cảnh sát đến nhà người thầy thuốc, bắt anh bỏ tù. Người thầy thuốc khiếu nại mấy cũng vô ích, không ai nghe anh hết. Ngoài ra, người ta cũng không nói là anh bị bắt vì tội gì. Tin người thầy thuốc danh tiếng đáng yêu bị bắt loan ra rất nhanh. Nhưng phải mất đến mấy tuần, tin ấy mới đến tai con cáo. Khi hay tin chẳng lành xảy đến cho người cứu sống mình, cáo ta tìm con rắn để hỏi ý kiến. "Người cứu sống chúng ta đã gặp đại họa," cáo nói, "chúng ta phải giúp ông ấy thôi." Chúng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới tìm ra được biện pháp. Con rắn lân la đến gần người để nghe ngóng tin tức về Morosuke và tại sao người ta bỏ tù anh. Khi đã hiểu được nguyên do rồi, chúng mới tìm kế được. Sự bí mật của con người khó mà giữ kín được, cho nên con rắn biết hết mọi chuyện. Rắn biết người thầy thuốc phải ngồi tù là vì bị ghép tội làm phù thủy. Khi hai con vật biết được tên kẻ đã làm mất danh dự của người thầy thuốc, chúng bèn nói với nhau. Lòng biết ơn của hắn mới đẹp làm sao, nhưng làm sao chúng ta đến gần ông quan thị trưởng của thành phố được? Hơn nữa, ai lại muốn thương lượng với rắn và cáo chứ? Chúng bàn với nhau thật lâu, đưa ý kiến rồi bác bỏ, mãi chúng mới tìm ra được biện pháp. Buổi tối, rắn đến nhà ông thị trưởng, rồi nằm trốn dưới hành lang bằng gỗ dẫn vào vườn, nơi mà tất cả người trong nhà thường để dép. Rắn đợi ở đấy, nằm cuộn tròn lại từ chiều tối. Cuối cùng, đến giờ quan thị trưởng có thói quen đi dạo trong vườn. Ngày đi ra hành lang, vừa đưa bàn chân chỉ mang một chiếc vớ mỏng để tìm dép, thì rắn tiến tới, thớp vào ống chân ông ta, rồi bò đi thật nhanh. Quan thị trưởng hét lên một tiếng, rồi nằm vật xuống nền nhà. Ống chân sưng vù, cả người lên cơn sốt trầm trọng. Nghe tiếng kêu, gia nhân chạy đến, họ mang ông lên giường, đắp vải ướt lên, nhưng vô ích, cái chân vẫn cứ sưng phồng lên. Quan la hét vì đau đớn suốt ngày đêm. Trong lúc ấy thì cáo làm gì? Khi hội ý với rắn để tìm cách tiếp xúc được với người, cáo nhớ ra bà cô già của mình có viên ngọc thần. Viên ngọc này cho phép người ta biến hóa thành bất cứ thứ gì mình muốn. Trong khi rắn bò ra phố cắn ông thị trưởng, thì cáo chạy nhanh về nhà cô. Cáo phải làm thật nhanh để đến thành phố trước khi quan thị trưởng ra lệnh cho mời các danh y và mời các nhà sư thông thái ở các thành phố gần đấy. Nó chạy mất 2 ngày đêm. Sáng ngày thứ 3, khi có được viên ngọc rồi, nó đến thành phố. Đến đây nó biến thành một nhà sư thuyết giáo già, đi du ngoạn trước nhà ông thị trưởng. Người nhà quan thị trưởng nghe tin có một nhà thuyết giáo đến thành phố, liền vội vã đi mời vị uyên bác vào khám cho bệnh nhân. Nhà sư thuyết giáo nhìn cái chân sưng húp với vẻ nghiêm nghị rồi nói, hình phạt giáng vào ông vì ông đã ra một quyết định bất công. Không, không được, tôi chắc không giúp anh được rồi. Quan thị trưởng hỏi nhà thuyết giáo, bây giờ có cách gì để giúp ông ta? Ông ta nói, nếu cái chân được chữa lành, ông ta sẽ hủy ngay quyết định bất công đó. Tôi không biết cách gì hết, nhưng trong nhà lao có một người duy nhất có thể giúp ông được thôi. Ông ta chỉ nói thế, rồi bỏ đi. Thế là quan thị trưởng nhớ ra, ông ta đã cầm tù thầy thuốc Morosuke. Có lẽ nhà sư thông thái ám chỉ đến người thầy thuốc này khi nói đến quyết định bất công. Lập tức, ông ta cho cảnh sát đến nhà tù, đem người thầy thuốc đến. Morosuke hoảng sợ khi thình lình thấy cửa ngục mở và cảnh sát ập vào nói với ông, ra mau, đừng chậm trễ. Trong đầu của Morosuke chỉ có một ý tưởng duy nhất là họ đến tìm mình để giết. Tôi vô tội mà, tôi không làm gì hại đến ai hết. Người thầy thuốc la lên, nhưng không ai nghe anh ta hết. Người ta xô đẩy anh, dẫn anh đến bên quan thị trưởng. Đến trước mặt quan, người thầy thuốc tội nghiệp hết sức lo sợ, đầu cúi xuống van xin. Thưa quan thị trưởng, xin quan rộng lượng xét lại, tôi không biết mình có tội gì hết. Nhưng thay vì nghe lời lên án, anh lại nghe giọng quan thị trưởng cầu khẩn van xin. Morosuke, tôi đã phạm sai lầm với anh, xin anh vui lòng giúp cho, tôi không thể nào chịu đựng nổi những cơn đau đớn như thế này nữa. Người thầy thuốc không để cho quan cầu xin lần hai. Anh nhìn cái chân sưng húp, rồi vừa để bàn tay lên gót chân nóng đỏ là vết sưng húp biến mất, cơn sốt hạ xuống và những cơn đau giảm dần. Quan thị trưởng hết sức vui mừng, ngài thả người thầy thuốc ra, thưởng cho anh nhiều tiền bạc. Và vì đã biết kẻ bày ra tất cả chuyện đau đớn này, ngài ra lệnh bắt tên thợ đóng thùng thay vào chỗ người thầy thuốc trong ngục. Chuyện ác thường xuất phát từ người ác, quan phát biểu như thế, và chúng ta còn nói thêm như thế này nữa, làm người thì không nên vô ơn bội nghĩa. Lòng biết ơn của con cáo. Ngày xưa, trong một làng nọ, có 2 vợ chồng già. Ông già làm việc trong một thửa ruộng nhỏ và đi lượm củi khô trong rừng. Khắp các vùng quanh đấy, mọi người đều kính trọng ông vì ông là người chân thật và có lòng nhân ái, thậm chí không làm hại đến một con ruồi. Bà già thì có hơi ưa gây gổ một chút và lắm lời, nhưng lại cần cù và tề gia nội trợ khá gương mẫu. Cả một đời hai người làm việc đầu tắt mặt tối, nhưng vẫn không bao giờ giàu lên được. Càng ngày họ càng già yếu mà vẫn tay làm hàm nhai. Thường thường khi về nhà còng lưng dưới gánh củi, ông lại than thở: bây giờ thì cũng còn được, ta còn sức đi lượm củi khô đem ra chợ bán. Nhưng khi không còn làm được nữa thì ta sẽ ra sao nhỉ? Ai sẽ chăm sóc chúng ta? Bà già cũng đồng tình với chồng. Bà nhún vai đáp: đúng thế đấy, đời ta sẽ ra sao nhỉ? Cuộc sống thật khốn khó. Chúng ta đã làm việc không chút nghỉ ngơi, thế mà không dành dụm được ít tiền bạc để dùng trong lúc già yếu. Mỗi lần ông già mang củi ra chợ bán, cả hai lại hy vọng lần này sẽ còn dư chút đỉnh, nhưng rồi họ lại tiêu hết, không để dành được đồng nào. Khi thì hết muối, khi khác phải trả món nợ đã vay mượn từ lâu. Một hôm, ông già đi bán củi ở chợ về. Lần này thì ông gặp may, nợ đã trả hết, mà trong lưng lại còn mấy đồng tiền đồng. Chắc bà già sẽ mừng lắm, ông nhủ thầm. Số tiền này ta sẽ cho vào hũ. Cuối cùng, chúng ta đã bắt đầu để dành được cho tuổi già rồi. Ông bước đi trong lòng phấn khởi. Khi gần đến làng, ông thấy dưới lòng sông khô nước, có một tốp con nít nhảy múa reo hò, và ông nghe những tiếng kêu than thở. Bọn con nít trong làng vừa bẫy đánh một con cáo, và chúng đang nô đùa bằng cách hành hạ con vật khốn khổ. Đứa thì giật đuôi, đứa thì lấy kim dài đâm, tất cả đều chế nhạo con cáo. Này cáo già, mày bị vào bẫy rồi, nghe nói mày khôn ranh lắm kia mà. Nào bây giờ hãy dở ngón khôn ranh ra đi. Ông già thấy thương hại con vật, hai mắt nó buồn xo, và hơn nữa nó đã ngất ngư rồi. Các cháu không thấy xấu hổ à? Ông già nhìn bọn trẻ nói. Hành hạ một con vật khốn khổ, các cháu hãy thả ngay con cáo ấy ra đi. Nhưng bọn trẻ lại quay qua chế nhạo ông già. Ông đừng xí vào chuyện không liên quan đến mình. Chúng tôi bắt được con cáo, nó là của chúng tôi, và muốn làm gì nó thì tùy chúng tôi. Nếu thương hại con cáo thì ông mua nó đi, chúng tôi sẽ bán cho ông với giá đắt đấy. Ông già suy nghĩ, ông thương hại con cáo thật, nhưng không thể làm gì bọn trẻ được, lại còn đem số tiền vừa dành dụm lần đầu tiên để mua con cáo của chúng ư. Nhưng con cáo cứ rên rỉ than van, thấy tội nghiệp quá. Ông bèn quyết định dứt khoát. Ông rút cái ví tiền ra, lấy mấy đồng đưa cho bọn trẻ. Ông tự nhủ, ta vẫn còn làm việc được, vậy ta còn có thể để dành sao? Bọn trẻ lấy tiền và trong nháy mắt là ông già thấy chỉ còn mình ông với con cáo. Ông tháo con cáo ra khỏi bẫy, nhưng con vật quá yếu không thể nhúc nhích được. Thế là ông già ôm lấy con cáo, mang nó vào sâu trong rừng. Ông thả con cáo ra và nói: này cáo, mày ở trong rừng, đừng bao giờ về làng nữa. Chuyện xảy ra hôm nay là một bài học quý giá cho mày đấy. Làng là thuộc về người, con rừng mới thuộc về mày. Con cáo nhìn ông già với ánh mắt biết ơn, rồi chạy ẩn mình trong hang. Ông già về nhà với hai bàn tay không. Bà già cằn nhằn ông đã quá xem nhẹ tiền bạc, nhưng cằn nhằn một thời gian rồi bà cũng quên chuyện này. Một hôm, con cáo bỗng xuất hiện trong sân nhà của hai vợ chồng ông già. Bà già thấy sợ và bỗng thấy nhớ đến số tiền chồng đã tiêu. Bà liền cầu nhầu: vì mày mà chúng tao đã tốn một số tiền, rồi lại còn lo lắng vì ông già về quá trễ. Thế chưa đủ sao mà bây giờ mày lại còn đến tận nhà chúng tao. Thôi, quýt đi. Bà già đi kiếm cây gậy để đuổi con cáo, nhưng cáo không đếm xỉa đến những lời la lối của bà già. Nó đợi cho đến khi ông già bước ra sân để xem có chuyện gì, nó mới đến gần ông và nói: thưa ông nội, ông đã cứu sống tôi không bao giờ quên ơn ông. Tôi định có dịp sẽ dùng xảo thuật của mình để trả ơn ông. Vết thương của tôi lành đã lâu rồi, cho nên hôm nay tôi đến thăm ông. Hãy cho tôi biết ông cần gì để tôi giúp ông. Nhưng ông già cào nhàu: đừng nói như thế mà nhọc công. Hãy trở về rừng mau đi, để bọn trẻ lại thợp cổ được mày nữa đấy. Lần này thì ta không thể giúp được gì cho mày đâu, vì ta không có một đồng xu dính túi. Thôi, đi đi. Nhưng con cáo đáp: Nếu ông không muốn gì hết, thì tôi xin nói cho ông nghe cái ý mà tôi đã nghĩ ra trong lúc nằm dưỡng sức trong hang. Không xa nơi đây, có một tu viện. Ông thầy tu già trong ấy rất thích sưu tập đồ dùng cũ và các bình chứa cũ. Ông ta đã thuê người đi khắp nơi để mua những cái chảo cũ, những ấm nước cũ và những thứ đại loại như thế. Tôi sẽ biến thành một cái ấm nấu nước sôi thật đẹp và ông hãy mang đến bán cho ông ấy. Ông ta sẽ trả ơn cho ông một số tiền khá lớn và ông khỏi lo tuổi già không nơi nương tựa. Ông già một mực nói rằng ông không cần và bảo nó nên về rừng mau lên. Nhưng con cáo đã quấn đuôi quanh chân, cúi đầu xuống, quay quanh ba vòng, rồi thay vì là cáo, trước mắt hai vợ chồng già là cái ấm đồng xưa thật đẹp. Nắp ấm có hình một cái đầu cáo và cái giòi giống như cái mõm cáo kéo dài ra. Cả ông lẫn bà già đều ngạc nhiên không nói nên lời được. Bà già là người lấy lại bình tĩnh trước. Bà cầm lên gõ mấy cái vào thành ấm, làm vang lên tiếng kêu của loại đồng nguyên chất. Có lẽ ông thầy tu sẽ trả giá cái ấm này đắt lắm đây. Bà nghĩ thế, và như thấy tiền bạc đang hiện ra trước mắt mình, bà liền thuyết phục ông. Ông hãy bình tĩnh đến tu viện đi. Con cáo có lý đấy, mình đã vì nó mà hết nhẵn tiền, thì bây giờ nó làm thế này để chúng ta lấy lại tiền thôi, chứ chúng ta có làm quái gì với cái ấm đẹp thế này. Con cáo nói thật đấy, nó sẽ không biến hóa lại nữa đâu. Cuối cùng, ông già đành lấy cái ấm, gói vào trong một tờ giấy bóng. Nhưng ông vẫn ngần ngừ, nói, tôi không thích làm những việc như thế này. Nhỡ ông thầy tu hỏi tôi đào đâu ra mà có cái ấm quý như thế này, thì tôi biết trả lời làm sao? Ai mà không biết nhà ta nghèo ra sao? Nhưng bà già đã trấn an để ông khỏi sợ. Bà dặn ông cứ việc nói là đã nhặt được cái ấm lâu rồi, nhưng để đấy xem có ai đến nhận là của mình không. Nhưng mãi vẫn không thấy ai đến nhận lại, nên họ quyết định đem bán, vì không biết làm gì với cái ấm đẹp như thế. Ông già không muốn cãi cọ lôi thôi với vợ, bèn đi đến tu viện, nơi ông thầy tu sưu tầm son chảo cũ, ấm xưa và các thứ đại loại như thế. Ông đi vào tu viện, mở giấy bóng, đưa cái ấm cho ông thầy tu xem. Vừa cầm cái ấm, thầy tu đã khoái chí reo lên. Chưa bao giờ tôi thấy một cái ấm đẹp như thế này, dù tôi có rất nhiều ấm, đây quả là cái ấm bằng đồng nguyên chất. Thật hiếm khi thấy được một vật như thế này, ông kiếm được nó ở đâu thế? Ông già bèn lặp lại những lời bà già đã dặn. Và ông thầy tu khen bà già đã có một quyết định hết sức đúng đắn khi đem cái ấm đi bán rồi trả cho ông già 7 đồng tiền vàng. Ông già sung sướng quay về nhà. Chưa bao giờ ông có nhiều tiền như thế này. Thậm chí ông còn chưa thấy đồng tiền vàng ra sao nữa. Đừng lo đến chuyện ngày mai nữa nhé, ông tự nhủ. Ông già vừa đi khỏi, thầy tu gọi đệ tử đến sai đem ấm xuống sông để chùi cho sạch. Ta muốn xem thử chế trà trong cái ấm như thế này có mùi vị ra sao. Các đệ tử lấy cái ấm chạy xuống sông, lấy cát chà mạnh vào cái ấm đến nỗi tay họ đỏ rần lên. Nhưng cái ấm thì sao? Nó phát ra tiếng rên nho nhỏ. Họ ngạc nhiên, bèn xúc cái ấm và đánh nhẹ nhẹ cho bóng. Lần này thì họ nghe như cái ấm đang cười và nói, ha ha ha, thọc lét nhột quá. Các đệ tử sợ quá, múc nước đầy ấm rồi chạy về, kể lại cho ông thầy tu nghe. Cái ấm này kỳ quặc quá. Khi chúng con chà cát thì nghe có tiếng rên, còn khi đánh bóng thì nó lại cười. Có gì đâu mà lấy làm lạ, thầy tu trấn an họ. Loại ấm quý như thế thường phát ra những âm thanh lạ lùng khi ta lau chùi. Đây là cái ấm quý ta chưa từng thấy đó. Ông ra lệnh cho đệ tử nhóm than. Khi lửa đã đỏ, ông treo ấm nước lên lò. Nước chưa sôi mà cái ấm đã có điệu bộ rất kỳ lạ. Nó nhảy nhót trên lò lửa, bật lên cao rồi cầu nhàu, biến thành con cáo và dùng chạy thật nhanh dù chân cẳng đang bị phỏng. Ông thầy tu cho gọi ông già đến, bắt phải trả lại tiền. Ông già xin lỗi hết lời, nói với vị tu sĩ là chắc cái ấm bị bùa phép nên mới thế. Ông thầy tu đáp, rõ ràng là thế rồi. Nhưng tiền bạc của tôi là tiền thật, hãy trả lại tiền cho tôi. Trên đường trở về nhà, ông già cầu nhàu trách vợ và con cáo. Hậu quả thế đấy, đi lui đi tới thật vô ích, đã vậy còn mang nhục nữa. Mấy ngày sau, con cáo lại xuất hiện ở nhà ông già, chân cẳng nó đã lành, nó xin lỗi đã làm phiền ông già. Lửa nóng quá khiến tôi chịu không nổi, nó nói, khi họ sát cát vào người, tôi đã không chịu nổi rồi, vậy mà họ còn thọc lét tôi nữa chứ. Đúng, quả là ý kiến này không ổn. Nhưng lúc nghỉ ngơi trong hang, tôi lại nảy ra một ý hay khác. Tôi sẽ biến thành một con ngựa thật đẹp. Ông hãy đem ra phố mà bán. Dù đường lên phố có hơi xa, nhưng sẽ có nhiều thương gia giàu có muốn mua ngựa tốt để thồ hàng hóa. Chắc chắn ông sẽ kiếm được một số tiền lớn để an dưỡng tuổi già. Và ai có được ngựa tốt như thế cũng không lấy cát mà xác hay dùng lửa để đốt đâu. Ông già chưa kịp phản đối, thì con cáo đã quấn đuôi quanh chân, cúi đầu quay tròn ba vòng. Trước mặt ông già liền hiện ra một con ngựa giống. Nó ngẩng đầu lên kiêu hãnh, bờm sáng loáng như vàng, bộ lông mượt mà, và nó nhún nhảy như sẵn sàng phóng đi khi có lệnh. Sau chuyện đã xảy ra lần trước, ông già không muốn thử thời vận nữa, nhưng bà già lại cương quyết. Này ông ơi, con cáo nói đúng đấy, ông hãy dắt con ngựa lên phố mà bán, thế nào người ta cũng trả cho ông một giá cao để mua con ngựa đẹp như thế này. Còn chúng ta làm gì với con ngựa? Hay ông muốn thả con ngựa vào rừng? Còn chúng ta thì làm sao nuôi nó? Tốt hơn hết là đem bán nó đi thôi. Ông già biết làm gì bây giờ, bà già chắc không để cho ông yên. Ông mang dép, đóng dây cương vào ngựa, rồi dẫn nó lên chợ trên phố. Khi đi trên đường phố, nhiều người quay đầu nhìn con ngựa tuyệt đẹp. Người thì khen dáng điệu, kẻ lại khen cái bờm, người thứ ba lại khen bộ lông dày dặn, láng mướt. Ai mua được con ngựa như thế chắc sẽ tuyệt vời lắm. Đấy là ý kiến của mọi người. Đến thành phố, ông già liền đi tìm xem chợ nằm ở đâu. Chỉ một lát sau ông đã đến chợ. Vừa mới ăn xong một tô cơm, liền có một thương gia giàu có đi qua. Con ngựa làm ông ta thích quá và sợ người khác mua trước, ông ta bèn trả 40 đồng tiền vàng. Người thương gia nói với ông già, ông đến đúng lúc quá, ngày mai tôi phải thồ hàng ra chợ nên cần một con ngựa thật khỏe. Đừng nghĩ ngợi lôi thôi, không ai trả cao hơn tôi đâu, hết giá rồi đấy. Ông già bỏ 40 đồng tiền vàng vào túi, sung sướng quay về nhà. Nhưng còn con cáo thì sao? Con ngựa mua xong, tôi tớ người thương gia liền dẫn nó về. Ở đây nó được uống nước trong và ăn lúa mạch ngon. Rồi một tên đầy tớ còn đến chải lông cho nó nữa. Con cáo tự khen mình, lần này thì chắc kế hoạch của mình tốt rồi. Nhưng vào sáng hôm sau, cục diện lại khác đi. Người ta xua hết ngựa ra khỏi chuồng để thồ những bao muối và trà cực nặng. Ông chủ đứng trên hành lang ra lệnh cho tôi tớ, hãy chất lên con ngựa mới mua nhiều hàng hơn. Nó khỏe lắm, có thể mang nặng gấp đôi những con khác. Nặng gấp đôi? Chú cáo tội nghiệp chắc sẽ sụm thôi. Nó nguyên chỉ là con vật nhỏ, làm sao mang nổi một trọng lượng nặng như một con ngựa giống. Nhưng đã quyết giúp ông già rồi, cho nên nó nghiến răng chịu.